mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh Diễn đàn Quốc gia về Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ 6 vừa được tổ chức tại Hà Nội. Phần cuối chương trình là bài thông tin về việc vận hành thí điểm hệ thống điều phối dữ liệu y tế đến tháng 4 năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Quốc gia về Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ 6 vừa được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề Làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số Việt Nam bằng Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam. Mục tiêu của diễn đàn là đưa ra các thông điệp của Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam nhằm làm chủ công nghệ số, công nghệ chiến lược và đề xuất nhận nhiệm vụ chiến lược triển khai nghị quyết số 57 tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh diễn đàn này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, những năm qua, Make in Việt Nam đã được cộng đồng doanh nghiệp không chỉ trong lĩnh vực công nghệ số hưởng ứng mà đã tạo hiệu ứng tích cực trong tất cả các ngành lĩnh vực khác. Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã thay đổi tư duy, định hướng sáng tạo, sản xuất các sản phẩm chất lượng của người Việt cho thị trường trong nước và định hướng toàn cầu. Các sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam đã được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận và đưa ra thị trường nước ngoài. Phát biểu chỉ đạo và định hướng tại diễn đàn này, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao việc Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức diễn đàn có ý nghĩa này ngay sau hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư nhấn mạnh, bằng cách ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, chúng ta có thể phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy xây dựng sáng tạo và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bền vững, xã hội số, toàn diện, tiên tiến và bản sắc. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu này cần sự cam kết mạnh mẽ của chính phủ, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự tham gia tích cực của những người lao động và toàn thể người dân. Tại diễn đàn này, Tổng Bí thư cũng gợi mở một số những nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành và các doanh nghiệp công nghệ số của chúng ta trong giai đoạn tới, như phải nỗ lực tự cường, tự chủ công nghệ, phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi. Tổng Bí thư cũng khẳng định phải tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng số, cần tăng cường chính sách để thu hút nhân tài công nghệ cao, xây dựng môi trường hấp dẫn, hỗ trợ nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực nội địa, tạo ra các doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu. Bên cạnh đó, phải xây dựng hệ sinh thái công nghệ số bền vững, đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái công nghệ số với sự liên kết giữa các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức hỗ trợ, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác công tư, thu hút nguồn lực từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, các tổ chức quốc tế, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ công nghệ số đa dạng, đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu. Từng bước hình thành và phát triển các lĩnh vực về kinh tế số như chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghệ số phát triển các giải pháp cho việc ứng dụng và quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy giao dịch điện tử, tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ thông tin cho mọi người dân, nâng cao năng lực và vị thế cạnh tranh toàn cầu, phấn đấu để trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghệ số, đặc biệt là sự phát triển mới có tính cách mạng và bước tiến vượt trội của nó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra những cơ hội mới và thời cơ có 102 cho Việt Nam. Việt Nam với những vấn đề của mình chính là thị trường để sinh ra và phát triển các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Việt Nam cũng là cái nôi để các doanh nghiệp công nghệ từ Việt Nam đi ra toàn cầu và giải những bài toán toàn cầu. Make in Việt Nam sẽ không chỉ giúp Việt Nam thịnh vượng mà còn giúp Việt Nam có hòa bình lâu dài vì nó góp phần phát triển ngành công nghiệp quốc phòng an ninh hùng mạnh. Chiếc nỏ thần bảo vệ Việt Nam sẽ chỉ có thể do người Việt Nam làm ra. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Make in Việt Nam đã được 5 năm. 5 năm qua, giá trị Việt Nam trong công nghiệp công nghệ số đã tăng từ 20% lên 32%. Năm 2024, giá trị Việt Nam trong 158 tỷ đô la Mỹ của ngành công nghiệp công nghệ số là 32%. Và chúng ta đặt mục tiêu giá trị Việt Nam sẽ đạt trên 50% vào năm 2030. Đây là mục tiêu rất cao nhằm đưa Việt Nam thoát khỏi 7 gia công. Thoát 7 gia công là để thoát 7 thu nhập trung bình. Make in Việt Nam cũng là tự hào Việt Nam, Nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã truyền đi thông điệp về tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc để phát huy trí tuệ Việt Nam. Việt Nam không còn là nước nhỏ nữa, phải sánh vai cường quốc năm châu và phải đóng góp cho sự phát triển của nhân loại. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, chúng ta làm chủ các công nghệ chiến lược để làm chủ tiến trình chuyển đổi số Việt Nam. Chỉ như vậy, Việt Nam mới có thể phát triển bền vững. Nghị quyết 57 định hướng giao các doanh nghiệp nòng cốt làm các dự án lớn, trọng điểm quốc gia về chuyển đổi số, giao các doanh nghiệp nòng cốt làm chủ các công nghệ chiến lược. Đây là một mũi tên trúng hai đích. Vừa làm chủ tiến trình chuyển đổi số, vừa làm chủ công nghệ chuyển đổi số và vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ lớn của đất nước có năng lực cạnh tranh quốc tế. Từ nay, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp lớn phải nhận lấy sứ mệnh Việt Nam và làm rạng danh Việt Nam. Tại diễn đàn này, nhiều doanh nghiệp như FPT và Viettel đã chia sẻ về cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ khi Nghị quyết 57 ra đời và đề xuất nhiều chính sách phát triển mới trong năm 2025. Và bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã tiên phong nhận nhiệm vụ, sứ mệnh để tiến vào kỷ nguyên mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo với hai bộ Công an và Y tế ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với việc công bố khai trương thí điểm hệ thống điều phối dữ liệu y tế. Hệ thống điều phối dữ liệu y tế sẽ được thí điểm tại một số cơ sở y tế và các nhà thuốc đủ điều kiện kết nối dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 4 trước khi được tổng kết đánh giá để triển khai trên toàn quốc. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, theo đó, trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ Công an và ý kiến của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất công bố khai trương thí điểm hệ thống điều phối dữ liệu y tế tại Hội nghị tổng kết năm 2024 của Đề án 06, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Việc thí điểm hệ thống điều phối dữ liệu y tế được thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai với các cơ sở y tế tại các tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên, Bệnh viện Chợ Rẫy với các cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương, tỉnh An Giang và các nhà thuốc đủ điều kiện kết nối dữ liệu. Thời gian triển khai hệ thống điều phối dữ liệu y tế là từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay để tổng kết đánh giá triển khai trên toàn quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế hoàn thiện hướng dẫn nghiệp vụ về dữ liệu để cơ sở y tế, nhà thuốc, cơ sở sản xuất được liên thông, liên tuyến dữ liệu phục vụ khám chữa bệnh. Bộ Công an được giao chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, nghiên cứu đánh giá và báo cáo kết quả sau thí điểm, đề xuất phương án lộ trình triển khai chính thức toàn quốc, đồng thời xác định rõ việc hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai hệ thống điều phối dữ liệu y tế. Theo Tổ công tác triển khai đề án 06 trong năm 2024, Bộ Y tế đã ban hành các hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, triển khai thí điểm giấy hẹn khám lại bảo hiểm y tế, giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế điện tử trên ứng dụng VNEID và ký số file XML, đồng thời ra quyết định sửa đổi bổ sung quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra, phục vụ quản lý giám định thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. Cũng trong năm 2024, ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử đối với lĩnh vực y tế, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng đề án chuyển đổi số các bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy thành mô hình kiểu mẫu vươn tầm quốc tế. Cùng với đó, hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng hệ thống điều phối dữ liệu y tế để tạo lập kho dữ liệu sức khỏe người Việt và trục liên tuyến dữ liệu giữa các bệnh viện nhằm đảm bảo cho việc tạo lập hồ sơ sức khỏe, bệnh án điện tử, bệnh viện không giấy tờ, tận dụng kết quả chụp chiếu xét nghiệm và tiết giảm chi phí khám chữa bệnh của người dân. Số liệu của Tổ công tác triển khai đề án 06 cũng chỉ ra rằng đến trung tuần tháng 12 năm 2024, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID. Số lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân, căn cước công dân để phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là hơn 153,8 triệu lượt. Việc này đã giúp các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh tiếp đón xuống 12 lần, từ 3 đến 5 phút một lượt xuống còn 15 đến 30 giây một lượt, tiết kiệm 25 tỷ đồng chi phí in ấn và phát hành thẻ bảo hiểm y tế. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.